là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách cơ chế chính sách của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thu hút và quản lý các nguồn lực đầu tư. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Hát Liều đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Hát Liều đã huy động được gần 160 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 17 tỷ đồng và tự nguyện hiến đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay, mạng lưới giao thông từ đường trục chính đến ngõ xóm, đường nội đồng cơ bản được bê tông hóa. Hệ thống các công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. Tất cả các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nhà ở dân cư đảm bảo ba cứng theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 33 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,58%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh. Chúc mừng và biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Liều đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh. Việc xã Hát Liều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là rất đáng tự hào và là một kỳ tích đối với một xã đặc biệt khó khăn ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Tuy nhiên, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã không được thỏa mãn với kết quả đạt được mà cần phải duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Xã cần phải vận động người dân khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Về nhiệm vụ trước mắt, đảng bộ xã cần tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội chi đảng bộ, tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hát Liều. Ghi nhận sự nỗ lực của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho xã Hát Liều và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Trạm Tấu đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tỉnh đoàn Yên Bái, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7, Tập đoàn Phúc Sơn và Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái vừa phối hợp trao quà cho 50 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tri ân với những đóng góp của các cựu thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, động viên các cựu thanh niên xung phong tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái, Hội nữ doanh nhân tỉnh vừa khai mạc hội chợ xuân năm 2020. Hội chợ đã thu hút gần 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu đến người tiêu dùng. Hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ, quảng bá giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống. Đây cũng là hoạt động thường niên của Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền, đồng thời cung cấp tới người tiêu dùng trong tỉnh các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Qua đó góp phần bình ổn giá thị trường, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ xuân của Hội nữ doanh nhân tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Văn Yên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bắt giữ hơn 1 tấn pháo nổ vận chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 11 tháng 1 năm 2020, thông qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Văn Yên phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 24C09465 đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn hàng hóa trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Qua đấu tranh, bước đầu tài xế xe tải khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được người khác thuê vận chuyển từ địa bàn tỉnh Lào Cai về tỉnh Vĩnh Phúc. Tiến hành kiểm đếm, lực lượng công an đã phát hiện 1.057 kg hàng hóa các loại được cất giấu trong các bao tải phía sau thùng xe, nghi là pháo nổ. Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu và khai nhận của lái xe, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại. Đến khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2020, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Giàng Mỉ, sinh năm 1990, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Lào Cai. Đến 14 giờ cùng ngày, bắt giữ thêm hai đối tượng là hai bố con ông Trần Văn Hà, sinh năm 1972, và Trần Văn Lương, sinh năm 1995, đều trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ban đầu, các đối tượng khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước lập luận sắc bén của các điều tra viên và tài liệu chứng cứ đã thu thập được của cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Công an huyện Văn Yên, đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ vận chuyển mua bán các loại hàng cấm với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, được lực lượng công an phát hiện và bắt giữ trong thời gian gần đây. Bằng quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an huyện Văn Yên đang tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, bảo vệ bình yên cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Sau hơn 10 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Yên Bái đã xử phạt 86 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 80 trường hợp lái xe mô tô, 6 trường hợp lái xe ô tô. Tổng số tiền xử phạt hơn 450 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 64 trường hợp vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông quan tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, trong đó tập trung cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Canh Tí 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính theo hướng văn minh, chuyên nghiệp và năng động, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Hàng năm được xếp hạng là cơ quan đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện đề án cải cách hành chính thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu cho Sở xây dựng cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút và cấp quyết định đầu tư mới cho gần 50 dự án trong nước với nguồn vốn đầu tư trên 17.000 tỷ đồng, vận động và thu hút hàng chục dự án chương trình đầu tư nước ngoài như 5 dự án vốn đầu tư FDI với số vốn trên 15 triệu đô la Mỹ, 4 dự án ODA với tổng số vốn trên 132 triệu đô la Mỹ, triển khai 33 chương trình dự án phi chính phủ với tổng giá trị cam kết trên 350 tỷ đồng. Đây được xem như là một bước thành công mới vượt bậc trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, giúp tỉnh Yên Bái có những bước đột phá phát triển. Ông Phạm Văn Ánh, trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã tham mưu để lãnh đạo sở báo cáo tỉnh để ban hành công bố cái danh mục thủ tục hành chính ở trên thông tin rộng rãi trên mạng để cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách dễ dàng khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh phê duyệt một cái quyết định công bố cái quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, đã chia nhỏ các cái thời gian rồi các cái bộ phận xử lý để làm căn cứ để đôn đốc các cái đơn vị thực hiện để đẩy nhanh cái việc giải quyết thủ tục hành chính đến cho người dân và doanh nghiệp. Còn đối với các cái nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thì khi họ đến đây họ làm việc thì báo cáo các anh là do cái điều kiện bất đồng ngôn ngữ nên là chúng tôi cũng đã mời họ đến và hướng dẫn rất là tỉ mỉ các cái hồ sơ, thậm chí là có thể là xem trước một số cái bản để góp ý cho người ta sửa. Và chính cái việc làm như thế nó đã giảm rất nhiều cái thời gian đi lại của người dân doanh nghiệp và đặc biệt các cái nhà đầu tư nước ngoài.
Cùng với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư tỉnh, trong thời gian qua đã đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư như thực hiện đơn giản thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh có lợi thế như nông lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Thì đối với doanh nghiệp đến với lại tỉnh Yên Bái thì đối với đến với bất kỳ sở ban ngành nào hay ủy ban thì trung tâm cũng đều tiếp cận đối với các nhà đầu tư này và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết nhất, những thông tin có thể đầy đủ một bức tranh tổng thể trong về vấn đề thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Đấy là những vị trí mà theo quy hoạch phù hợp với quy hoạch với những dự án mà nhà đầu tư đang muốn đề xuất để có thể đưa nhà đầu tư đến trực tiếp khảo sát tại vị trí đó và cung cấp những thông tin quan trọng nhất cho nhà đầu tư để từ đấy có một bức tranh toàn cảnh về vấn đề lập dự án của nhà đầu tư. Và trung tâm là đầu mối để giới thiệu cho nhà đầu tư các sở ban ngành để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật một cách tiếp cận một cách nhanh nhất.
Thực hiện đề án cải cách hành chính theo nghị quyết số 30C và chỉ thị số 18 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2019 Sở Kế hoạch Đầu tư đã ban hành và triển khai thực hiện 6 nội dung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính tại các cơ quan đơn vị. Sở còn công bố 163 bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, trong đó có 142 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, so với năm 2018 đã giảm 41 thủ tục hành chính. Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, tạo sự công khai minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Ông Lê Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chia sẻ.
Làm nhà đầu tư thì chúng tôi rất tin tưởng về kế hoạch các chính quyền ở Yên Bái tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhà máy chế biến bột đá carbonat canxi. Chúng tôi đang có dự kiến và chúng tôi đang triển khai làm thêm cái dự án bên hạt nhựa Tai Can bên đối diện bên kia. Chúng tôi đang triển khai một dự án rất là lớn. Mong là bên chỗ tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi hoàn thiện thủ tục nhanh nhất.
Do thực hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính, nhiều dự án quan trọng được giải quyết vượt tiến độ, có dự án giảm còn 2/3 thời gian so với quy định. Thời gian cấp giấy đăng ký doanh nghiệp có thể giải quyết ngay trong ngày. Về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bộ máy hành chính của sở ngày càng được nâng cấp hiện đại. Năm 2019, Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp nhận và xử lý trên 13.000 văn bản đến trên hệ thống điều hành và gửi 3.430 văn bản đi liên thông từ các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty Hòa Bình Yên Bái nhận xét.
Một doanh nghiệp mà trách nhiệm hữu hạn mà thường xuyên làm việc đến làm các cái thủ tục tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Yên Bái thì đã được nhân viên của bộ phận một cửa hướng dẫn và hướng dẫn rất là nhiệt tình. Đấy, và hoàn thiện hồ sơ và các cái thủ tục được rất là hoàn thiện nhanh chóng và cũng đặc biệt không những là của Sở Kế hoạch Đầu tư mà các bộ phận một cửa của các sở ban ngành và đã giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu các cái thủ tục và về thủ tục hành chính và giúp cho doanh nghiệp được các cái thủ tục được rất là nhanh gọn.
Còn bà Phạm Thị Tuyết Nhung, chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái nói.
Bộ phận của chúng tôi luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc cải cách thủ tục hành chính của sở. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh, tôi luôn có thái độ lịch sự, thân thiện, chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, thực hiện tốt phương châm, chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn.
Để tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính tại cơ quan đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái tiếp tục rà soát đánh giá các thủ tục hành chính định kỳ thuộc phạm vi quản lý của ngành, khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, thực hiện có hiệu quả hệ thống điều hành tác nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, đổi mới trang thiết bị làm việc phục vụ hoạt động chuyên môn của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan. Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Để thực hiện trong cái thời gian tới thì đối với Sở Kế hoạch Đầu tư thì để nâng cao cái chất lượng công tác thu hút đầu tư thì Sở Kế hoạch Đầu tư xác định là thực hiện tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó là chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đạt tối thiểu 4 bậc trên năm và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ cái nghị quyết số 35 của Thủ tướng và tham mưu cho tỉnh để sửa đổi cái quyết định 2776 nhằm nâng cao cái chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
Với nhiệm vụ cải cách các thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác thu hút và quản lý các nguồn vốn trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện cho giới đầu tư tiếp tục đến địa bàn đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội địa phương phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện thị xây dựng kế hoạch thu kịp thời sát với tình hình thực tế tại địa phương và phân tích mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, nên kết quả thu bảo hiểm xã hội toàn tỉnh năm 2019 đạt 1.584 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là đơn vị sản xuất và kinh doanh về lĩnh vực xây dựng, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình, hiện sản xuất chủ yếu sản phẩm đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo, đá mỹ nghệ, bột đá siêu mịn, nguồn nguyên liệu chủ yếu được khai thác tại huyện Lục Yên. Với sản lượng ước tính khoảng 18.000 mét khối, đá block giải quyết việc làm cho hơn 230 lao động. Xác định công nhân lao động là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài những chính sách như tăng lương kịp thời khen thưởng để động viên công nhân hăng hái, thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai còn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân người lao động. Trung bình mỗi tháng công ty trích nộp khoảng 350 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nhờ vậy người lao động đã yên tâm làm việc, gắn bó với công ty. Anh Trần Anh Linh, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình nói:
Khi tôi được vào nhận vào công ty Bảo Lai làm thì công ty cũng đã đóng bảo hiểm xã hội rất đầy đủ cho anh em công nhân và thực hiện mọi chế độ đầy đủ và chế độ đãi ngộ công nhân, lương thưởng rất đảm bảo, và hơn nữa là những cái việc thăm hỏi sức khỏe ốm đau của anh em công nhân công ty cũng thực hiện rất đầy đủ. Và ở gia đình có công việc gì là cái chế độ của công ty sẽ đảm bảo và giúp đỡ anh em công nhân rất nhiều.
Là người đã gắn bó với công ty ngay từ khi mới thành lập, anh Phạm Văn Hải không chỉ được trau dồi kỹ năng kinh nghiệm trong công việc do được tiếp xúc nhiều với các chuyên gia nước ngoài, mà ở đây anh còn được công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước, anh Hải cho biết.
Từ khi được vào công ty tiếp nhận làm việc thì tôi cảm thấy công ty phát triển tốt, tất cả các chế độ đãi ngộ của công ty thì nói chung là rất là tốt, đảm bảo cho anh em cảm thấy là nó yên tâm làm việc. Thì ngoài ra thì các chế độ về lương thưởng rồi tất cả các chế độ khác như là hàng cuối năm thì công ty mình cũng cho anh em đi tham quan nghỉ mát thì anh em cảm thấy nó rất phấn khởi.
Xác định đầu tư cho sản xuất và tạo môi trường làm việc thân thiện, quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tăng doanh thu. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình cho biết thêm.
Quan điểm của doanh nghiệp chúng tôi thì tất cả cán bộ công nhân viên, đặc biệt nhất là công nhân viên, đấy là một tài sản của công ty. Bởi vậy cho nên là việc mà tham gia để đóng góp hoặc là xây dựng cho một cái văn hóa của công ty, đấy là một cái trách nhiệm của công ty. Hai nữa là để đảm bảo cho người lao động, tức là khi vào là chúng tôi làm hợp đồng và đóng bảo hiểm 100%. Và số lao động đấy đã được tham gia thành lập, chúng tôi đã thành lập công đoàn và đã được tham gia tổ chức công đoàn.
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm là nhiệm vụ thường xuyên của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, trong đó ngành đặc biệt chú trọng những doanh nghiệp mới thành lập. Ông Đỗ Hữu Đức, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản Tây Bắc, thành phố Yên Bái cho biết.
Người lao động thì là sống còn của cái doanh nghiệp. Bởi vì riêng cái doanh nghiệp nhà mình cũng mỗi khi nhận người mình cũng nói rõ ràng là đây là cái doanh nghiệp của gia đình, và mọi người cứ coi cái công ty, cái doanh nghiệp như là nhà của mình, để cho họ làm, để cho yên tâm. Cần thiết để đóng bảo hiểm và tất cả mọi thứ về bảo hộ thứ là tôi cũng trang bị đầy đủ hết từng tháng một, cứ theo tháng.
Chính sự tiếp cận kịp thời tuyên truyền về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã góp phần tăng số người được hưởng chính sách an sinh của toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có trên 53.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, số đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm là gần 3.000 đơn vị. Ngoài ra, để đảm bảo công tác thu bảo hiểm, giảm tỷ lệ nợ đọng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phân công cán bộ chuyên quản lý, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, trong đó chú trọng tới việc vận động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những lao động mới phát sinh. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thực hiện nhanh chóng, thuận tiện năm 2019, tổng giá trị thu bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 1.584 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Đối với công tác thu, nợ đọng luôn là vấn đề nan giải đối với ngành bảo hiểm. Hiện tại toàn tỉnh có trên 100 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền là 23 tỷ đồng. Hầu hết nguyên nhân được các đơn vị đưa ra là do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Yên Bái cho biết.
Khó khăn lớn nhất của là xây dựng được Yên Bái là các dự án của chúng ta là thực hiện khi mà hầu hết là vốn của các công trình là chỉ thường bố trí từ 1/3 đến một nửa và kéo dài sang các năm khác do không đủ vốn. Thì các đơn vị thực hiện nhất là trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây lắp là gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì công ty cũng đã rất cố gắng. Đến cuối năm 2019 thì công ty thanh toán 1/1 công nợ và đóng số tiền tính đến hết 6 tháng cuối năm 2018 đã nộp được 1.184.200.000 đồng và sang 2019 đơn vị đã nộp được 247.200.000 đồng là số tiền của bảo hiểm trong năm. Đấy, và tính hết tháng 12 đơn vị sẽ nộp tiếp tiền bảo hiểm xã hội của quý 4 là tổng là 84 triệu và thanh toán thêm 200 triệu tiền nợ nữa, như vậy tổng số nợ được còn lại trên 400 triệu và đơn vị sẽ thực hiện tiếp vào trong năm đầu năm 2020.
Đối với các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội lớn và kéo dài, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc cam kết về lộ trình trả nợ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi không may bị ốm đau, tai nạn, mất việc làm. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Công tác thu dốc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một cái việc làm hết sức ý nghĩa thiết thực, không chỉ ngành bảo hiểm xã hội và nó còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho người lao động được hưởng các cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế thì để làm tốt công tác này mà không để nợ đọng thì hiện nay bảo hiểm xã hội là đang làm hàng loạt các biện pháp. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị dụng lao động, người lao động hiểu biết được về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về luật lao động, luật việc làm, để các doanh nghiệp và người lao động đồng thuận để tổ chức thực hiện sách cho tốt. Cái thứ hai là rà soát tất cả các đơn vị tìm nguyên nhân của việc nợ đọng do khách quan hay do chủ quan để phối hợp với doanh nghiệp, phối hợp với đơn vị dụng động để giải quyết. Để làm sao như vậy là doanh nghiệp cũng như vậy là thực hiện đúng pháp luật. Thế và bảo hiểm xã hội thì cũng tổ chức tuyên truyền tốt chính sách đối với người lao động. Thế rồi các cái bước tiếp theo là sau khi tuyên truyền, làm việc phối hợp, tìm cách tháo gỡ, thì như vậy là triển khai các biện pháp hành chính, ví dụ là nêu tên các đơn vị nợ đọng để có giải pháp là phối hợp các ngành, kể cả ngành lao động, tổ chức thanh tra kiểm tra xem quá trình như thế là có vi phạm pháp luật hay không. Thế rồi là tổ chức thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất để nhắc nhở đơn vị. Sau thanh tra thì cũng có hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp là để doanh nghiệp bố trí thời gian sắp xếp thực hiện cho đúng pháp luật. Thế và thông báo lần một, lần hai, nếu đơn vị cố tình chây ý không thực hiện thì chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để thực hiện theo điều 215, 216 bộ luật hình sự. Và từ những cái việc làm thiết thực như vậy và những nhận thức của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động, thế và các cái chủ sử dụng lao động, các doanh nghiệp thì là hiện nay cái tỷ lệ lao động ở Yên Bái là cũng đạt cái kế hoạch mà Việt Nam giao, không để lao động quá lớn.
Tham gia bảo hiểm là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân và đơn vị sử dụng lao động nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời nhằm phát huy tối đa tính nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội như mục tiêu Đảng và Nhà nước đặt ra. Với sự nỗ lực của cán bộ ngành bảo hiểm và những giải pháp thiết thực, sát thực tế sẽ ngày càng tạo được lòng tin đối với nhân dân, người lao động về chính sách bảo hiểm, góp phần sớm đưa Yên Bái đạt mục tiêu người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius F1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.